Đây, anh Hải nhìn này, em bảo, đây này.
Cái gì đây?
Anh muốn nghe lại Radio Sen Home số 17, anh chỉ cần click vào đây thôi.
Đúng rồi nhỉ, tiện quá em nhỉ.
Đấy, anh thấy chưa? Đây, nếu anh muốn nghe số cũ hơn, đây này, 16 này, 15 này, 14 này, 13 này, anh chỉ cần lăn chuột xuống, click và xong.
Ồ, tiện quá. Thế thì từ nay anh muốn nghe lại Radio Sen Home số nào thì anh chỉ cần truy cập vào trang web sengroup.vn phải không em?
Đúng rồi anh ạ. Ôi tôi chết rồi, từ nãy đến giờ đã phát sóng Radio Sen Home số thứ 18 rồi đúng không anh? Ôi từ nãy đến giờ anh em mình nói chuyện, anh chị em nhà Sen đã nghe hết rồi phải không anh?
Không gì đâu em, tin này chả nhẽ em định không chia sẻ cho các thính giả thân mến của Radio Sen Home.
Cũng đúng, anh nói chuyện cũng chính xác.
Chào các bạn thính giả Radio Sen Home, chúng ta đã đồng hành cùng nhau được 18 số rồi đấy anh chị em ạ. Và như Quang Hải và Hà Thanh vừa tiết lộ thì từ hôm nay Radio Sen Home đã được đăng tải toàn bộ số phát sóng trên website sengroup.vn.
Và chính vì vậy, anh chị em muốn nghe lại bất cứ số nào chỉ cần truy cập website sengroup.vn và click vào biểu tượng Radio ở góc dưới bên phải màn hình nha.
Quang Hải cũng đã trải nghiệm qua tính năng này của Radio Sen Home trên website sengroup.vn rồi đấy. Và quả thực là rất tiện lợi anh chị em ạ. Còn bây giờ, tiếp tục với những tin tức mới nhất của nhà Sen. Các bạn thân mến, tối 15 tháng 11 năm 2018, Senlen đã tham gia ký kết hợp tác cùng chủ đầu tư Vingroup, chính thức trở thành đơn vị phân phối dự án VinCity Grand Park tại mặt tiền đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Dự án có quy mô 272 ha, bao gồm 71 tòa nhà, 44.000 căn hộ, 16.000 nhà phố và biệt thự với thiết kế thông minh, diện tích linh hoạt.
Và thưa các bạn, trong quý cuối năm 2018, với mục tiêu đạt doanh thu 100 tỷ đồng, Sen Sài Gòn đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực và tuyển dụng nhiều vị trí như chuyên viên tư vấn bất động sản, trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh, đại lý ủy quyền và mentor cho Sen Homes.
Và cũng liên quan đến tin tức tuyển dụng của Sen Sài Gòn, một tin hấp dẫn dành cho anh chị em nhà Sen. Nếu anh chị em giới thiệu ứng viên thành công vào các vị trí đang tuyển dụng, sẽ nhận được phí giới thiệu nhân sự hấp dẫn đến từ Sen miền Nam. Vì vậy, anh chị em biết ứng viên nào tiềm năng, hãy giới thiệu đến bộ phận tuyển dụng Sen miền Nam về email tuyểnduong@senland.vn hoặc hotline 0906 361 567. Hà Thanh xin nhắc lại hotline tuyển dụng của Sen miền Nam là 0906 361 567.
Các bạn thính giả thân mến, đặc biệt là các bạn kinh doanh của hai dự án Gamuda Gardens và Khai Sơn Thao, các bạn có thể trở thành người viết quảng cáo hay nhận ngay 10 triệu cùng Khai Sơn Thao hoặc trở thành người ảnh hưởng cùng Gamuda Gardens.
Cuộc thi Khai Sơn Thao dành riêng cho các nhân viên kinh doanh của Senlen và sàn liên kết đang bán dự án Khai Sơn Thao. Giải thưởng cao nhất lên tới 10 triệu đồng anh Hải ạ. Còn cuộc thi trở thành người ảnh hưởng của Gamuda Gardens, đối tượng sẽ rộng hơn, dành cho tất cả nhân viên kinh doanh của Senlen và sàn liên kết, bất kể bạn đang bán dự án gì đi chăng nữa. Và giải thưởng lớn nhất của cuộc thi này có giá trị lên tới 5 triệu đồng.
Hà Thanh này, xem chừng ở nhà Sen ngoài kiếm tiền từ công việc chính của mình ấy, thì chúng ta cũng có thể có rất nhiều cách để nâng cao thu nhập của mình phải không em?
Chính xác anh Hải ạ, nếu như anh Hải cũng có hứng thú để có thể nâng cao những thu nhập của mình thì anh có thể vừa làm công việc chính bình thường nhưng bây giờ anh chỉ cần đầu tư tâm sức một chút, viết quảng cáo thật hay, gửi bài dự thi để có cơ hội nhận giải thưởng. Hoặc đơn giản hơn là trở thành cộng tác viên của tạp chí Ra Khơi. Hàng tháng anh có thể gửi bài qua ban biên tập qua email truyền thông tập đoàn a.sengroup.vn và anh sẽ còn được nhận nhuận bút đấy.
Nhưng mà nói đến việc tăng thêm thu nhập ấy, thì Quang Hải mới nhớ ra là nhiều người cũng nỗ lực để nâng cao thu nhập của mình. Nhưng chỉ vì vài phút ngủ nướng lười biếng hoặc là vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đấy mà cuối tháng chúng ta lại phải từ thiện một cách khá khá đấy em ạ.
Cũng đúng anh Hải ạ. Theo quy định giờ làm việc của chúng ta bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng, nghĩa là 8 giờ chúng ta đã phải có mặt ở công ty rồi để bắt đầu một ngày làm việc mới đúng không anh Hải?
Chính xác.
Nhưng mà có vẻ như hàng tháng danh sách nhân sự đi muộn cũng không hề ít đâu anh Hải nha.
Thi thoảng thì anh cũng hay đi muộn do xe hỏng hoặc là tắc đường. Nhưng mà anh cũng không rõ là có những người thường xuyên đi muộn thì vì lý do gì nhỉ Hà Thanh?
Thực ra thì Hà Thanh cũng thi thoảng đi muộn đấy. Mặc dù Hà Thanh nhà rất là gần, có thể là một hôm nào đấy mình có đặt báo thức nhưng mà mình tắt mất anh Hải ạ. Thế là thành ra đi muộn. Nhưng mà Hà Thanh nghĩ là đã làm việc trong một doanh nghiệp hay là bất cứ đâu đi chăng nữa, việc đầu tiên chúng ta cần có đó là thói quen đúng giờ. Đúng giờ chúng ta sẽ có thời gian để lên kế hoạch ngày làm việc mới. Chúng ta thong thả check mail, trả lời mail, tin nhắn, vân vân, đúng không anh Hải?
Chính xác các bạn ạ. Quan trọng là việc đi muộn không chỉ ảnh hưởng đến giờ giấc của bản thân mình mà còn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung của rất nhiều người, rất nhiều bộ phận. Chúng ta làm việc theo team, theo ekip, một người chậm là cả bộ máy bị chậm theo.
Anh Hải nói chính xác đấy, bởi vì là công việc của mình sẽ liên quan đến công việc của bộ phận khác. Nếu như mình đi muộn, tiến độ công việc của mình bị chậm thì các bộ phận khác cũng sẽ bị chậm theo đúng không anh Hải?
Chính xác.
Và trong số này, Radio Sen Homes cũng ghi nhận nhiều ý kiến của một số anh chị em về việc nếu chúng ta đi muộn thì sẽ ảnh hưởng đến công việc chung và các bộ phận khác như thế nào. Bây giờ mời anh chị em cùng lắng nghe những chia sẻ từ những Sen ơi nhé.
Xin chào tất cả mọi người, em tên là Lý Hữu Bảo, hiện tại là em đang làm trợ lý giám đốc dự án phòng ABM. Thì từ lúc làm việc đến bây giờ thì em cũng có một vài lần đi trễ, chủ yếu là do công việc của mình thôi. Điển hình như là em qua chủ đầu tư để mà trình ký hợp đồng, hay là đi thị trường, hoặc là mình ra ngân hàng. Thì theo quan điểm cá nhân của em thì việc đi trễ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc của các phòng ban. Thì riêng đối với bản thân em thì là từ do tính chất chủ động trong công việc, cho nên việc đi trễ của em hay là của các phòng ban thì nó cũng không ảnh hưởng rất ít nhiều đến cái công việc của em và các phòng ban khác.
Thực tế thì nhiều khi các phòng ban liên quan tới công việc mình mà đi trễ nó sẽ có một số ảnh hưởng tới công việc. Và không những ảnh hưởng tới công việc riêng của bản thân mình mà còn ảnh hưởng tới thương hiệu công ty. Tại vì ví dụ như nhiều lúc mình có hẹn ứng viên tới cho line manager phỏng vấn mà để cho ứng viên phải chờ lâu. Thì không biết cần biết vì lý do gì, nhưng mà những khi mà tới trễ như vậy thì trong đầu ứng viên xuất hiện ngay là có thể công ty không tôn trọng ứng viên hoặc là công ty không chuyên nghiệp, thì những như vậy sẽ ảnh hưởng thương hiệu công ty.
Chào các thính giả nghe đài, mình tên là Lê Thúy Linh, mình thuộc bộ phận booking của RSM. Với những người đi muộn có liên quan đến công việc của mình thì nó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của mình, khi tại vì mình là người thanh toán, tạm ứng và hoàn ứng rất nhiều thủ tục hồ sơ, ví dụ như thuê flycam, thuê chụp ảnh, quay phim, làm việc với các nhà cung cấp lớn. Thì khi mà những người đi muộn như thế, mình sẽ không ký được tạm ứng và không thanh toán được cho các nhà cung cấp. Đồng thời các nhà cung cấp sẽ giục mình thanh toán và ảnh hưởng đến công việc trì trệ và bị các nhà cung cấp phản ánh với các bộ phận và anh chị cấp trên của mình.
Thì mình tên là Dương Minh Đức, mình là chuyên viên phòng thủ tục của Celen. Thì đi muộn thì có đôi lần mình cũng đi muộn, nhưng mà chỉ đi muộn khoảng vài phút để kịp chấm công thôi. Lý do mình thấy lý do thường xuyên của mọi người hay đi muộn ấy, có thể là do tắc đường và có thể là do hỏng xe cộ gì đấy. Và đôi khi có trường hợp là mọi người có việc đột xuất gia đình thì mọi người thường là xin phép đi muộn từ 5-10 phút hoặc 30 phút gì đó. Thì cái vấn đề mà đi muộn này, nếu mà trong trường hợp đột xuất ấy thì mình có thể gọi là châm trước được. Còn về vấn đề nó ảnh hưởng tới cái việc công việc này, công việc của mọi người thì mình sẽ nghĩ là có, vì bản thân mình nằm ở phòng thủ tục ấy. Nếu mình đi muộn quá 15 phút hoặc 30 phút so với cái giờ làm việc theo quy định thì rất có thể là có nhiều trường hợp khách hàng họ đến làm thủ tục ở văn phòng ấy, họ lại phải mất thời gian họ chờ đợi mình, và nhân viên kinh doanh cũng vậy, họ cũng phải chờ đợi mình. Thì thế ảnh hưởng tới không chỉ mình cái tiến độ công việc mà ảnh hưởng đến cái thời gian mà khách hàng phải chờ đợi. Như thế thì có thể là ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mà của Celen.
Và các bạn thân mến, Hà Thanh và Quang Hải hy vọng rằng mỗi người sẽ tự nâng cao ý thức trách nhiệm công việc của mình lên bằng việc đúng giờ hơn. Chúng ta sẽ tự khắc phục dần dần. Và các bạn hãy thử tập thói quen đi sớm mà xem. Đường thông hè thoáng, không khí trong lành thoáng đãng, đúng không anh Hải?
Và đặc biệt
là chúng ta có thể, nếu mà chúng ta đến sớm, chúng ta có thể thong thả ăn sáng, thong thả ngồi vào bàn làm việc. Một cảm giác rất tuyệt anh chị em ạ.
Và anh chị em ạ, đi sớm thì chúng ta cũng không phải chạy tất tả để trải qua những cơn đau tim dạng như 7 giờ 59 phút chấm công rồi mà máy chấm công lại báo xin vui lòng thử lại. Thì hoàn toàn là không tốt cho sức khỏe một chút nào các bạn ạ.
Anh Hải ơi, cái âm thanh vang lên xin vui lòng thử lại khi mà chúng ta đã chấm công một lúc 7 giờ 59 phút quả thực rất rất đau lòng.
Một âm thanh mà không ai muốn nghe phải không ạ?
Đúng ạ. Và các bạn thân mến, tiếp tục với món quà âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc đang khá hot với một bộ phim Việt đang chiếu rạp trong tháng 11 này, có tên Người Bất Tử.
Món quà âm nhạc này được gửi từ một bạn giấu tên, gửi tặng cho bạn Trần Văn Ban, là nhân sự biên tập của RSM, với lời nhắn rất tình cảm: chúc em sẽ ăn ngon, chóng lớn và trưởng thành cùng Sen Home nha.
Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ quần quanh bao năm không buông mặt hồ, thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ, và anh nâng niu em như đóa hoa, còn em xem anh như trăng ngọc ngà, tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn, dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. Và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muộn sầu. Lạc bước giữa những đam mê tăm tối, liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô lối, mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta. Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ, ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cay, nơi em là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt anh khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muộn sầu. Khi anh có thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến.
Các bạn thân mến, Radio Sen Home số 18 xin được khép lại tại đây. Các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosenhomes@sengroup.vn. Radio Sen Home sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và những người thương của bạn.
Còn bây giờ, Hà Thanh và Quang Hải xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Sen Home số thứ 19 sẽ phát sóng vào thứ 3 ngày 20 tháng 11.
Radio Sen Home, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.